Không phải nó khó, là những người người ta đã dùng cái tập quán ở ngay chùa và ta sống ở trong cái sự cố chấp và không chịu mở ra. Tại họ không mở ra thì không có tiếng nó vô gì được. Vô gì là hoàn toàn giải thoát và hoàn toàn là ở trong cái thức hòa đồng, không có khi dễ một đạo pháp nào. Còn nhiều người ôm vô cái đó nên tôi đã quy y rồi, tôi là đạo Phật, cái kia là đạo tà. Cái đó là nguy hại vô cùng. Và giới hạn cái bước tiến sẵn có của mình và không chịu tận dụng sử dụng cái sự sáng suốt sẵn có của mình. Mà Phật pháp là vô biên, mà mình đi vô trong cái chiều giới hạn thay vì vô biên là phải mình có tội. Như cái danh từ Phật giáo làm cho nghĩa là cái Phật giáo càng ngày càng eo hẹp và sống trong cái cố chấp thay vì mở lượng hải hà để đón tiếp thanh quan biển lành của chư Phật chư tiên. Thế chưa, mình đã tạo sự tâm tối cho chính mình và không tiến được, chứ không phải ông Phật nào mà ép mình, chứ mình tự ép. Cho nên trong kinh Phật có dạy rất rõ phải thực hành tu học, phải niệm kinh cho rõ rệt và phải đọc kinh minh cảm kinh thanh kinh điển, chứ không có cái chùa nào mà dạy người ta tiêu mừng cố chấp. Đó, người nào mà dạy học trò cố chấp là người đó là mang tội trước. Ta phá chấp và phá mê. Và mình cứ giới hạn ngoài cái mình nói đã là phá chấp phá mê thì giới nào mình đi không thông. Phải đợi như chùa sao? Tâm tôi là chùa, tâm tôi là xá vệ Phật của Phật ngự. Tôi chỉ lo quét dọn chân tâm của tôi mới là đúng. Thấy không? Còn tâm tôi không chịu lo quét dọn thì bây giờ tôi có đặt một triệu ông Phật trước mặt tôi cũng vô. Tâm tôi không chịu rước Phật. Tôi sẽ Phật vô choáng chỗ tôi đi. Mà miệng tôi chỉ nói Phật, tôi đọc kinh Phật mà tâm tôi không phải như là tâm Phật. Rồi đem hai chữ quy ra như là đề đầu thiên hạ. Không được. Nếu tôi đã quy Phật rồi tôi để cho tôi yên thân, cái đó là chẳng. Tôi quy y Phật, tôi phải có cái tính chất hòa đồng. Tôi quy y Phật, tôi phải có nhẫn, có hòa mới là người quy y. Thì ở trạng thái nào tôi cũng có thể sống được. Đó, mới là thật sự là quy y Phật, trở về với Phật tánh. Mà Phật tánh đâu có còn bụi trần ô nhiễm đâu mà sợ. Cho nên người đời còn đem bụi trần ra lấy dễ thừa thì mắt thánh nói danh Phật. Thì thật là Phật tánh là rửa gọt tất cả bụi trần, nó mới trở về nguyên lai bổn tánh. Thì nhân giai thành Phật, chứ không phải là ông Phật đó là nhiếp. Kinh Thích Ca đây cũng nói rằng người nào cũng có thể tu được. Nói rõ mà, tứ đại giai không mà. Xác này là nước lửa gió đất, là tứ đại giai không trở về với không không. Và Ngài thuyết tứ đại để mọi người minh cảm cái sở năng sẵn có của chính mình. Đó, cái thể xác này không có trụ mãi mãi được, nhưng mà nó sẽ trở về với ai không, không còn nữa. Đó, thì chỉ còn vỏn vẹn cái thức hồi sinh vô cùng của chính nó mà thôi. Đó là hào quang vô cùng tận, không hình không tướng. Đức Phật là vô danh, chữ Phật không phải là cái danh từ. Thì Phật là cái nguyên điểm cấu trúc của cả càn khôn vũ trụ. Thành cái điểm tam tập tam thiên giáng sanh chuyển xuống thế gian, sinh sống đứng con người hấp thụ. Bây giờ nghĩa là mấy người ngồi đây phải hít cái hơi thành cái điểm mà sống. Không có sinh sống đâu có ngồi được, đâu có đi được. Thấy không? Và trong cái vũ trụ nó có cái zig zag trong cái cung trời như thế này, luồng điển âm và luồng điển dương, cái hít vô cái thở ra. Thì một Phật. Thấy chưa? Mà mình không, mình có cái đó mà mình đi cứ chấp cái ngoại cảnh, chấp theo cái vật chất và mê vật chất, không phá mê mà không phá chấp, thì làm sao nó trở lại nguyên lai bổn tánh của một cái triết lý siêu diệu như vậy, đơn giản vẽ rõ ràng chứ Phật có bị chuyện đó không. Tôi đề cao ông Phật, chỉ ông Phật đó mới được chứ tôi không được. Rồi ngược lại tôi làm gì? Tôi đem Phật về tôi thờ. Thì ngược lại tôi lấy sự thông minh tôi lợi dụng đón trọng lành người Trung Quốc, tôi có bao nhiêu tiền mà tôi trả cho ông gác nhị gác giang giữ nhà cho tôi. Phải không? Mình phạm tội. Mình phải tìm truy tầm chân lý để truy tầm lịch sử của Ngài. Tại sao Ngài đi tu? Ngài cũng có sắc thân tứ đại, có quyền thế, có nhung lụa, tại sao Ngài bỏ Ngài đi tu? Mình hỏi câu đó. Ngài đã từ bỏ cái tánh hư tật xấu và từ bỏ cái địa vị thế gian quyền thế trong tay của Ngài, và Ngài đi tìm cái khổ nhất tại thế để đạt tới cái hạnh phúc đời đời. Thì tại sao bây giờ mình tin Đức Phật và nói tôi quy Phật, và tại sao có một chuyện đau khổ là tôi than trời trách đất? Một cái bệnh thôi hả? Một chuyện buồn tuổi của gia đình tôi đem tôi nói hoài, mà tại sao tôi không biết chấp nhận mà tôi không lấy đó là món quà quý để tôi chung chung xây dựng trong chương trình tiến hóa sẵn có của chúng tôi? Tôi thấy tôi có tội. Thấy không? Tôi đã đen tối còn tạo thêm sự đen tối buồn quán để chúng tôi. Thì thật là rốt cuộc tôi cũng phải chịu cho tôi xin Phật, Phật đâu giúp cho tôi được. Ông Phật đã cho tôi thấy rõ rằng nên chấp nhận học khổ để đạt hạnh phúc đời đời. Mà chính Ngài thấy rõ rằng Ngài đưa quyền thay thế ông vua để cai trị quan dân, mà Ngài thấy là bất lực, cứu Ngài không được và cứu dân không được. Ngài mới tu. Mà Ngài đem cái sát thân tứ đại này mà khai tâm huệ, Ngài mới đạt được cái cảnh đời đời mọi người kính mến Ngài. Chứ không phải Ngài bắt buộc người ta mình phải theo Ngài. Và Ngài đã đem chân lý phơi bày tất cả mọi người thấy rằng nhất định là phải trở về chứ không. Vạn sự khởi đầu bởi như không, giáng sanh xuống thế gian bởi hai tay không, rồi phải trở về với không. Còn chấp cái gì nữa ở đó? Nói tôi là Phật giáo, nói tôi là Thiên Chúa giáo, hành không hành, ngồi nói dốc không, đăng ký vô rồi nói lộn xộn, phá tôn giáo luôn, phản đạo luôn, xuống địa ngục ở tù rục xương. Biết bao nhiêu bây giờ đang xuống địa ngục bị ở tù vì tội phản đạo. Đăng ký vô tu đạo đó nhưng mà không hành đúng là phản đó. Đó. Nói tôi theo Đức Thích Ca, tôi hồi xuống địa ngục kêu Đức Thích Ca. Đức Thích Ca đâu có loại đệ tử vậy. Mà Ngài đã có thâu ai làm đệ tử đâu. Ngài đã đem xác Ngài thực thi cho kỳ được đắc pháp và để dẫn giải cho chúng sanh. Mà chúng sanh không chịu hành theo Ngài rồi đối thừa Ngài sao được? Không có loại đệ tử đó. Cho nên mỗi người tu phải truy tầm chân lý để biết lịch sử và hành động của Ngài. Chúng ta có lịch sử của chính chúng ta và hành động chính của chúng ta có. Đi xuống và đi lên có hai đường rất rõ ràng. Nếu đi lên phải biết cái tính nguyên lý của tứ đại giai không mà thực hành pha mê pha chấp mới là người tu. Bước vào chùa phải làm sao đem cái cảnh thanh nhẹ của chùa để trưng bày vào tâm, chứ không phải tới chùa rồi canh cãi và làm mất uy tín của cái chùa luôn. Đó là tạo tội cho mình. Một cái chùa là cái chỗ uy nghi và để mượn mọi người thấy rằng trật tự trong tôi có, tôi phải ăn năn hối cải sự sai lầm của chính tôi. Đó, tôi mới đem cái chùa này đi tới chỗ thanh nhẹ mà ảnh hưởng chúng sanh, là tôi có thể làm phước. Thấy chưa? Với hành động thức tốt, từ ngày tôi bước vô chùa thì hành động nó càng ngày càng tốt, càng tươi sáng, càng cởi mở, càng trở về với chân lý hơn, thì tôi mới ảnh hưởng được người khác. Và tôi mới phơi bày cái giá trị của cái chùa chiền và giá trị của chùa chiền để lưu lại chúng sanh và cứu chúng sanh bằng cách nào. Chính tôi đã được cứu bằng cách nào. Thấy không? Tôi thấy tôi truy tầm được lịch sử của Đức Phật và tôi cảm thấy rằng tôi rất vinh hạnh ngày nay được làm con người và biết tìm tôi để khai mở tâm linh của chúng tôi. Nhờ cái cảnh chùa này tôi mới tìm đạo và tôi hy vọng sẽ đắc đạo. Thấy không? Đó là một đệ tử ngoan và biết sửa tâm sửa tánh. Chứ không phải vô chùa rồi tôi cầu xâm rồi tôi thắp nhang rồi tôi cầu may, tôi cầu xin đủ thứ hết rồi, cái đó là không được, đòi hỏi quá nhiều. Nếu mà chúng ta đòi hỏi quá nhiều mà chúng ta không thực hành thì chúng làm đúng theo cái sự trao đổi giữa Phật và ta. Ta đòi hỏi nhiều được Đức Phật giúp ta, nhưng mà Đức Phật đòi một chút thôi, thực hành đi con, mình không làm. Mình phải là người phản đạo hay là người tu theo đạo Phật Phật giáo? Mình phải thật sự là Phật tử không? Hay làm ô danh nhà Phật? Đó là cái tội nặng. Chứ nhiều người tu xuống đi cũng tại sao tôi tu Phật, tôi tinh tấn này kia kia nọ, tôi làm phước, tôi quyên tiền rồi đủ thứ cho nhà chùa mà ngày nay là giam tôi ở đây đây. Nó mới đưa lên ác nghiệp đài, chiếu thấy rõ là cái tội của mình như vậy. Không chối cãi, mình lợi dụng ngược dòng tâm thức thì mình bước vào trong chỗ tối tâm. Cho nên bước vô chùa phải chiếu. Nhiều người bước vô chùa lợi dụng cả ông sư, bắt ông sư làm việc nhà cho mình nữa. Cái gì con kêu ông sư bói hết, vì ông sư thì giờ đâu đi tu. Mình đi hại ông sư thì có, chứ không phải đi tôn kính Phật thì không nên hại Phật. Tôn kính ông sư phải giúp ông sư, thấy chưa? Ta đã hy sinh, ta đã tu thì mình phải giúp họ. Rồi mình cứ đề cao họ rồi thét rồi họ lập một vị trí rồi thét rồi họ nói nay họ nói này mình cũng là trúng, mai nói kia là trúng, họ tiếp tục họ nói thét rồi thế này chôn vùi họ trong chỗ bóng tối là tội đệ tử hại thầy là vậy. Cho nên đệ tử phải làm gương lành và học và thực hành cho tốt để ông thầy còn thấy được cái ảnh hưởng tốt. Chứ ông thầy chưa chắc đắc đạo, ông chỉ giữ cuốn kinh và giải thích kinh mà thôi, mà xung quanh đệ tử không chịu làm điều tốt thì làm sao ảnh hưởng ông, mà làm điều xấu thì nghĩa là lôi cuốn ông luôn rồi, thấy không? Cho nên nhiều ông sư cũng vẫn bị ở tù địa ngục, chứ đâu phải làm sư là giải thoát đâu. Là tại vì không chịu ăn năn và ham muốn địa vị thế gian. Mình đã xuất gia đạo Phật là không có lợi dụng tình thế nữa, phải ở trong khổ hạnh trì giới đó. Nhưng mà nhiều người còn trở lộn lại cảnh đời, bỏ đạo rồi nói xấu chùa chiền đó, cái tội nó nặng. Và chính cả mấy ông sư đó không cũng có làm gì, ngay thế gian này có chứ không phải không, rất nhiều vụ như vậy. Nên cũng là tại đệ tử không à. Tôi em thấy sướng quá mà. Chính tôi ở Việt Nam tôi có ông bạn hồi trước buôn bán thất bại, mà từ ngày cạo trọc đầu đi tu rồi, ông nói bây giờ tôi mới có tiền dư. Ông nói vậy đó. Bây giờ trong băng tôi mới có 3 triệu mấy, chứ còn nếu tôi buôn bán bây giờ chắc là không có cái quần lót vẫn. Rồi ông nói tôi cháu thuyết pháp hay, tôi quý biết ông từ nhỏ mà. Cháu thuyết pháp hay gì, tôi cháu mở cái đi. Sướng mày, không có thiếu nợ đâu mà tiền ngày nào cũng có hết. Nghĩa là ngược lại phải đi làm affair. Cho nên cho nên như vậy là bác mày bị cái bệnh nhức đầu. À, khi bác gặp tôi nói chuyện thì bác mới được nhẹ một cơ mà. Mà tôi đi rồi thì bác nhức đầu. Mỗi một tiếng đồng hồ thì uống một viên nó tan đi đâu. Sau cái ông kêu tôi vô phòng, ông quỳ ông xá tôi. Ông nói tôi xin với anh hồi nhỏ giờ kêu bắt cháu, nhưng mà giờ phút này tôi phải kêu anh là Thích Ca tái thế. Quỳ gối lại tôi không được, vẫn kêu thằng cháu như vậy, tôi không thích để ta. Ông nói không có một cái chuyện lạ kỳ mà khi mà anh đến là tôi thấy tôi một con người tôi hoàn toàn thay đổi, mà khi anh về tôi thấy sự tâm tối nó tràn ngập trong tâm thức của tôi. Bây giờ tôi muốn bỏ cái này để tôi tu theo cái đường lối của anh thì không được, vì ở trên có mấy ông sư kia, ông quản lý chắc phải chết đói già rồi à, mà tối người ta chết không đi tụng kinh không được. Một lần tụng kinh hồi xưa lấy 6-7 ngàn nha, là làm cho nhà giàu là tốt lắm, tiền lương cao lắm đó, phải không? Đó. Sau tôi chỉ nói cho ông nghe được 3-4 lần, một lần tôi đến là ông năn nỉ ở lại nói chuyện hoài. Sau đây thì ông nói
từ đây tôi không chắc không có thì giờ đó nữa.
Để... nói cho bác nghe là cho bác nhớ niệm Phật. Nên không lâu rồi ông chết chôn ở Đà Lạt. Ông thấy rằng sai, theo lời cách nghĩ của tôi là sai. Ông lấy cái chùa mà ông thu lợi là tội nặng lắm rồi. Không được. Ông phải đem ra ông làm phước. Cái 3 triệu mấy đó phải đem ra làm phước à. Tìm những người đau khổ tới nhà người ta đưa cho họ siêu ăn siêu mặc. Thì việc đó là việc cần thiết của chúng ta. Rồi chúng sanh sẽ cho các bạn thấy gương lành và thấy hành động của bác tốt, thì chúng sanh sẽ đóng góp càng nhiều hơn và cái chùa này càng nổi tiếng hơn. Thấy không? Để cho một số người được tham gia tu phước. Và đâu có ai rảnh bằng những ông thầy chùa và biết được tình cảnh đau khổ của những người. Nhiều người nhà giàu người ta không có gặp được người đau khổ mà để họ bố thí tiền bạc. Họ mắc lo cặm cụi để làm tiền. Nhưng mà mình là gần những người đau khổ, nó khai trình với mình mà mình đem tận tay mình giúp mỗi gia đình, thì mình thấy rằng những người khác sẽ đóng góp nhiều hơn, có cơ hội cho họ làm phước để họ chuộc tội. Thấy không?